Sam lại muốn chia sẻ một đề tài: nhận không thì phải cho không. Nhận không thì phải cho không. Nhiều người Việt Nam qua đây đầu tiên là muốn tìm cái chỗ nào đi xin. Mình không phải nói tiêu cực. Tôi nghe nó xin phút tem này, bây giờ xin làm sao? Tôi muốn xin tiền trợ cấp, tôi muốn xin nhà cửa free, tôi muốn cái nghe cái nào mà free, cái nào là giảm bớt là đi xin, đi xin, đi xin. Tôi không nói điều đó, không biết là có đúng hay là sai, hay là có mình tôi nói không. Mà tôi nghĩ rằng đôi khi không thiếu cũng xin nữa. Đủ cũng xin, thiếu cũng xin. Nếu nhà có một microwave mà biết rằng cho ai, cho người nghèo một cái quay nữa cũng xin được, được. Tôi có nhớ có ông cụ kia có một chiếc xe lăn rồi, thinh xe lăn nữa, biết đâu sau này xe lăn kia nó hư còn xe lăn khác, cứ xin lúc nào cũng xin hết. Cái tư tưởng mà tôi muốn chia sẻ ở đây là nhận không thì phải cho không. Có bao giờ quý vị cầu nguyện Chúa và nói: Chúa ơi, con xin quá nhiều, bây giờ con muốn cho đây, Chúa cho con biết con phải cho ai đây, mà cho cái gì? Chúng ta có cầu nguyện cho không? Chúa ơi, con muốn cho nè. Con có hai chiếc xe, con muốn cho một chiếc xe. Con muốn dư bộ quần áo, con muốn cái thẻ gift card ai mới cho, con muốn cho đây. Tôi nghĩ đây là một cái đề tài mà tôi đưa quý vị đến về vấn đề sự tâm linh ở đây. Chúng ta nhận rất nhiều, mà tôi tin rằng chúng ta cho rất ít. Nếu chúng ta không cho đó thì chúng ta sẽ không được phước. Tôi rất tội nghiệp ở bên Việt Nam sống trong một chủ nghĩa quen như thế nào lúc nào cũng xin hết. Đôi khi tôi không dám về Việt Nam tại vì tôi không biết bao nhiêu tiền đem về đủ để cho. Mình buồn chứ, mình về muốn thăm quê hương. Nên mà mở lời đầu tiên là: anh có tiền cho ủng hộ chúng tôi không? Tôi đang cần xây căn nhà, tôi cần cái này cái kia, cần chữa bệnh, lúc nào cũng xin hết. Mà tôi chính cái đài mà PBS phỏng vấn là người Việt Nam, có một người Việt Kiều về, bây giờ không dám về nữa, tại vì về là xin hoài. Nó đâu buồn chứ. Nếu mà cái tư tưởng của người Việt Nam mình nó phổ biến ra toàn thế giới mà chỉ biết xin á, thì đó là chúng ta nên buồn hơn hết. Thưa bà chị em, nếu chúng ta biết đủ thì bao nhiêu cũng đủ hết. Chứ nếu chúng ta nghĩ chúng ta thiếu là bao nhiêu cũng thiếu. Tôi thấy nhiều người rất đầy đủ mà vẫn còn xin. Xin tiền trợ cấp, xin học bổng, xin tất cả cái gì cũng xin hết. Rồi không biết những người nghèo thật sự còn cái gì để cho giúp đỡ cho họ nữa. Sáng hôm nay tôi đưa quý vị về một cái tư tưởng về tâm linh, mà đây là liên quan đến hội thánh của Chúa. Đôi khi nhiều bài giảng chúng ta nghe đến là Chúa ban phước cho mình, Chúa ban phước tình yêu thương miễn phí, Chúa giúp đỡ cho chúng ta, Chúa ban cho đầy đủ. Có bao giờ quý vị nghĩ rằng Chúa đang đòi hỏi chúng ta một điều gì không? Mà một cái điều đó làm cho chúng ta trưởng thành. Mà sáng hôm nay Chúa đang đòi hỏi chúng ta một điều gì đấy đó? Xin quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Matthew đoạn 10. Matthew đoạn 10. Và trước khi tôi bước vào đoạn 10 đó, để cho quý vị biết cái bố cục của cái tư tưởng của Chúa Giê-xu đang kêu gọi. Đoạn 9 câu số 35. Trước khi bước vào đoạn 10 thì quý vị biết cái bố cục Chúa Giê-xu đang nói như đây như thế nào. Đức Giê-xu đi khắp các thành, các làng dạy dỗ trong nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám đông thì động lòng gì? thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Chúa xuống đây nhìn thấy nhiều người, mỗi người đi xin cái này, đòi hỏi cái kia, tán lạc không có kẻ chăn. Và đây là kẻ chăn nói về vấn đề đời sống tâm linh đây. Mà đôi khi chúng ta tìm hiểu, muốn tìm kiếm xin những điều mà không liên quan đến tâm linh. Chúng ta xin rất nhiều điều đôi khi không liên quan đến tâm linh. Đó là một điều Chúa rất đau buồn. Và Chúa nói rằng Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng mùa gặt thì thật trúng, nhưng mà gì? Sông con gặt thì ít. Ít ai chịu khó đi ra. Chúa nói mùa gặt thì thật trúng, rất nhiều người đang khao khát về đời sống tâm linh, nhưng mà không ai đi ra để làm chứng. Vậy hãy gì? Hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Có nghĩa là sao? Là Chúa nói môn đồ 12 người không đủ, phải cầu nguyện Chúa để sai thêm nhiều người ra mùa gặt nữa. Ngày hôm nay cũng như thế, con gặt thì thiếu, cho nên chúng ta phải cầu nguyện cho chủ mùa gặt thêm sai con gặt đến. Con gặt ở đây không phải là nói những người mục sư riêng mà thôi, nhưng mà nó mọi người, tất cả mọi người súc sắn giúp đỡ chăn những con chiên đang lạc mất. Bây giờ Chúa muốn tiếp tục nói rằng câu số đoạn 10 của sách Ma-thi-ơ. Đức Giê-xu gọi 12 môn đồ ban quyền phép trừ tà ma, chữa các thứ tật bệnh. Rồi sau đó trong mấy câu kế tiếp kể hết tên 12 môn đồ. Câu số 8, xin lỗi, câu số 5 này. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu số 5. Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giê-xu sai đi và có truyền rằng, để ý đây, đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari. Ok, có nghĩa là sao? Môn đồ của Chúa bây giờ tập trung vào những người, những con chiên đang lạc mắt, đã biết Chúa nhưng mà bây giờ đang lạc mắt. Xong thà đi đến cùng những con chiên lạc mắt của nhà Israel. Đối với chúng ta ở đây là người Việt, chúng ta chia sẻ tin mừng này cho tất cả người Việt, không phải là người Do Thái không. Sáng hôm nay tôi không muốn chia sẻ là chúng ta chỉ quan tâm những người mà đã từng ở trong Chúa, nhưng mà tôi muốn quan tâm hết cho tất cả mọi người chưa biết đến Chúa. Câu số 7. Đây là câu số 7 và câu số 8 tôi muốn quý vị để ý đây. Khi đi đàn, hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi. Cụ nghĩa là Chúa sắp đến rồi, chúng ta cần phải rao giảng, vì nếu họ không chuẩn bị họ sẽ mất. Và trong khi rao giảng và làm điều này, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết. Nhớ nha, lành kẻ đau là quý vị biết không, nhưng mà khiến sống những kẻ chết mà sống lại nữa. Tại sao khi mà Chúa nói ta sẽ đổ thần linh của ta trên các ngươi, khi các ngươi đi ra thì các ngươi sẽ làm rất nhiều phép lạ. Quý vị tin điều đó không? Thấy có một người nói amen. Quý vị có tin không? Chúa nói rằng là Chúa đã nhận hết tất cả quyền lực của Ngài. Bây giờ Chúa đổ xuống chúng ta. Chúng ta cuối đoạn Ma-thi-ơ 25, quý vị không cần phải lật, tôi đọc cho quý vị để quý vị nghe rõ. Là nhớ nhà Đức Chúa Giê-xu đến gàn phán cùng môn đồ rằng hết thảy quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Giao cho Chúa làm gì? Chúa ban lại cho chúng ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, nhân danh Đức Cha, Đức Chúa Thánh Linh và làm đức đem cho họ, và dạy họ giữ hết tất cả mọi điều và ta giải dạy cho các ngươi. Có nghĩa là sao? Thần linh của Ngài đổ lên chúng ta để chúng ta làm những điều đó, thương bà chứ em. Cái quyền lực của Đức Chúa Giê-xu rất mạnh mà chúng ta không, giống như là không tháp, không dựa vào. Mình nghĩ nó không sao đâu. À, vấn đề cầu nguyện như người ta hết bệnh là đủ rồi. Còn phải đặt tay mà chữa bệnh, rồi còn nói rằng là khiến người chết sống lại, có chuyện đó vô lý. Mà thương bà chị em, không có vô lý. Chúa đã nói rõ ràng này, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ. Nhờ câu kế tiếp là câu này rất mạnh, xin quý vị cùng với tôi này. Đọc đây. các ngươi đã được lãnh không thì gì? Hãy cho không. Đọc lại. Các ngươi đã được lãnh không thì phải cho không. Các ngươi được lãnh không thì phải cho không. Tại sao mà Chúa thòng cái câu này vào đây? Tại vì có thể rằng Chúa thấy rằng là họ đang yếu đuối. Họ nhận lãnh hết tất cả mà họ không có cho tất cả. Cái ân tứ thiêng liêng mà Chúa đã ban phước cho sứ đồ của Chúa để ra đi là làm không. Có bao giờ mà ai dạy Kinh Thánh cho quý vị mà kêu quý vị phải đóng tiền học không? Đúng không? Tôi nghĩ là hội thánh này không, có thể hội thánh khác có chứ hội thánh này không. Làm lễ cưới, tang lễ, cho không. Chúa nói chúng ta đi ra phải cho không. Khi mà đem ơn phước đến là chúng ta cho không, không bao giờ mà đòi một giá nào cả. Lạ lùng, Chúa đã nói điều đó trước rồi nhưng mà có người cũng đòi nữa. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 8, quý vị xem ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 8 nói về Simon. Công vụ các sứ đồ đoạn 8 nói về Simon như thế này. Khi mà Simon đã thấy được cái quyền phép của Đức Thánh Linh là như thế này. Công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu số 13. Chính Simon cũng tin, và khi đã chịu phép báp têm thì ở luôn với Philip. Người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra thì lấy làm lạ lắm. Có nghĩa là một cái ân tứ thiêng liêng này đặc biệt vô cùng, một phép lạ không ai làm được, nhưng mà chỉ có Đức Thánh Linh sẽ làm được điều đó. Có bao giờ quý vị mà muốn đi học một cái lớp nào để biết làm sao mà làm phép lạ không? Hay là đủ quỷ không? Quý vị muốn nhận được cái quyền phép đâu? Không biết quý vị có những người muốn người không? Quý vị không muốn hả? Chúa muốn đổ xuống chúng ta và Chúa muốn cho chúng ta ăn tứ đó. Và đôi khi nhiều người nói chúng ta phải học, đây là một cái phương pháp, đây là một cái kỷ luật, đây là một cái dùng những cái bùa ngải vân vân để làm điều đó. Không. Simon tưởng rằng điều đó. Quý vị xem ở trong tiếp tục theo câu số 18. Công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu số 18 nói rằng Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho mà nói rằng: ô chúa, hay quá, sứ đồ này làm phép lạ hay quá, tôi thích làm như vậy đó. Ồ, cái phép lạ hay quá à, tôi biết làm, cho nên mới đem tiền dâng lên. Và câu số 19 nói rằng: cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. Có được không? Chúng ta dùng tiền để mua những cái phương pháp để đặt tay lên để được cứu rỗi, được Đức Thánh Linh ban phước không? Câu số 20. Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng: tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Sự ban cho Đức Chúa Trời không thể mua được. Ngày hôm nay biết bao nhiêu người học đến phương pháp để đặt tay chữa bệnh. Cái phương pháp đó chỉ Đức Chúa Trời ban phước cho, chúng ta không có thể mà dùng tiền để mua, để học hỏi. Khi mà Chúa đổ thần linh của Ngài lên thì chúng ta nhận được thần linh đó để chia sẻ. Đó là một cái khía cạnh mà tôi chia sẻ thôi, chứ một cái điều quan trọng là tôi muốn chia sẻ trở lại là cái tư tưởng là nhận không thì cho không. Mới đầu nghe câu rất đơn giản, nhưng mà câu này nó thâm thúy lắm. Bao nhiêu người chúng ta nhận không mà chúng ta không cho. Đây có phải nói về vấn đề tiền bạc không? Có thể, nhưng mà cao cả hơn nữa. Nếu mà tôi nói đơn sơ ấy, một tiền bạc đây, chúng ta có nhận lãnh tài chánh của Chúa ban phước nhiều không? Và chúng ta có dâng lại để giúp đỡ cho công việc truyền giáo không? Bao nhiêu phần chúng ta nhận mà bao nhiêu phần chúng ta cho? Hay là bất cứ những gì mà chúng ta nhận được chúng ta có cho hay không? Kỳ, đó là vấn đề mà tài chánh đã, quý vị đã biết rồi. Tôi để cho thủ quỹ giảng cái đề tài đó, nhưng mà tôi giảng đề tài khác. là sứ mạng của Chúa đã ban cho không. Mà bao nhiêu người trong chúng ta đem sứ mạng đó đến cho người khác như không? Có nghĩa là khi mà chúng ta nhận được sứ mạng của Chúa mà chúng ta không chia sẻ, nghĩa là chúng ta không ban cho không. Chúng ta gìn giữ, chúng ta tính toán. Quý vị hiểu cái tư tưởng đó không? Chúng ta không có chia sẻ. Cho nên khi mà Chúa đã nói cùng với sứ đồ của Chúa đó, khi ra giảng đạo, các ngươi đã nhận được cái ân tứ của Chúa, đã nhận được cái sự quyền phép của Chúa, bây giờ thấy được sự cứu rỗi rồi, thì chúng ta phải đem sự cứu rỗi đến cho người khác. Mà nếu mà chúng ta không á, là chúng ta nhận không mà chúng ta không ban không. Đi sâu thêm một tí nữa, để tôi kể một cái câu chuyện. Tôi chia sẻ với quý vị một sự thống kê rồi quý vị sẽ so sánh với người Việt Nam chúng ta. Nước Hàn Quốc là một đất nước ngày xưa theo Phật giáo. Rồi sau đó theo những một cái giáo phái gọi bằng Shaman, rồi sau đó Khổng giáo, rồi sau đó Phật giáo vân vân. Cho tới mới đây khoảng chừng có 140 năm à. 140 năm dài hay ngắn? 2.000 năm đô hộ chỗ này, 3.000 năm đô hộ chỗ kia, bây giờ 140 năm đâu có dài. Nhưng mà đó, một giáo sĩ đầu tiên đến nước Hàn Quốc, vừa mới đến là bên Âu Châu á, là bị chặt đầu. 20 năm sau, hai giáo sĩ khác nữa đến để chia sẻ. Trong vòng 140 năm, không hề... chúng ta không tưởng tượng là hiện bây giờ nước Hàn Quốc có hơn 25% là những người theo Chúa. 25%! Tổng số người sống ở Hàn Quốc là, mình nói là vấn đề mà Triều Tiên đó, là 50 triệu. Có nghĩa là 25% những số người đó tin Chúa. Còn nước Việt Nam là theo Chúa bao lâu, có người theo Chúa bao lâu, nó tin lành bước vào đó bao lâu, khoảng chừng hơn 100 năm, phải không? Hơn 100 năm. Mình có hơn gần 100 triệu dân. Mà cái số người theo Chúa rất ít. Rất ít. Tôi nghe được thống kê là khoảng chừng tổng cộng hết tất cả Cơ Đốc giáo khoảng chừng 5.000 hội thánh, khoảng chừng có thể tới chưa được 2 triệu tín đồ. Nhớ quý vị, bên Việt Nam cũng khó tính con số lắm, tại vì khó mà tính, tại vì người ta không có báo cáo một cách kỹ lưỡng. Cho nên cái chiều hướng mà tại sao Hàn Quốc phát triển nhanh, họ đã quyết định rằng là những gì mình nhận không, mình bây giờ mình chia sẻ. Các giáo sĩ đến đó chia sẻ lời Chúa, bây giờ chính họ bây giờ đi ra những xứ khác chia sẻ lời Chúa. Hiện bây giờ họ gửi giáo sĩ đi đến rất nhiều quốc gia, trong đó có nước Việt Nam. Quý vị, họ biết gửi người Hàn Quốc qua bên Mỹ nữa không? Họ gửi khắp nơi nữa. Mà họ cho rằng càng đi ra nhiều chừng nào thì Chúa sẽ ban phước nhiều chừng đó. Cho nên tôi chia sẻ với quý vị cái tư tưởng rằng á, là khi mà chúng ta xin mà chúng ta không cho đó, là không bao giờ chúng ta sẽ phát triển được. Chúa kêu gọi chúng ta cần phải cho không. Bây giờ trở lại người Việt Nam mình. Bao nhiêu người giáo sĩ đến người Việt Nam để chia sẻ. Rồi bao nhiêu người Việt Nam thật sự đi ra để chia sẻ với những nước khác. Lúc nào đi Việt Nam, người Việt Nam chúng ta bên Mỹ, hay là nếu bên Việt Nam tôi cần lắm, tôi cần tiền để mướn mục sư, tôi cần tiền để xây nhà thờ, tôi cần. Chưa bao giờ nói rằng chúng tôi hy sinh để ra giúp đỡ cho quý vị. Quý vị giúp đỡ chúng tôi quá nhiều rồi, bây giờ chúng tôi phải giúp đỡ lại. Quý vị muốn nghe câu đó không? Chúng ta phải giúp đỡ lại. Tại sao lúc nào chúng ta xin hết? Tôi rất đau buồn khi mà tôi nghe bên Việt Nam xin rồi. Tôi không biết bao nhiêu người bên Việt Nam xin hoài à. Không bao giờ đủ hết đó. Chúng ta phải đi ra giúp đỡ những người khác thiếu thốn không chúng ta? Tôi thấy rằng chúng ta bỏ rất nhiều thì giờ tiền bạc đầu tư vào bất động sản hơn là đầu tư vào nhân sự. đầu tư vào lãnh đạo. Tín đồ còn, thầy thánh còn. Chứ vật thực cái tòa lầu, cái building nó không có giá trị bằng cái đời sống tâm linh của con người. Không phải tôi nói điều đó là tôi không có ao ước xây thêm nhà thờ, không phải. Nhưng mà chúng ta không nghĩ đến vấn đề mà cứu linh nhiều. Chúa Thọc Văn không nghĩ đến nữa đó. Cho nên Chúa nói rằng là gì? Các ngươi nhận không thì phải cho không. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng ở trong Ê-sai đoạn 53 câu số 6 nói rằng chúng ta thấy điều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Biết bao nhiêu người là như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Không biết bây giờ chúng ta theo ai nữa. Không biết chúng ta đi theo giáo lý nào nữa. Không biết ai giải đúng hay sai nữa. Ô tôi thích ông này ông giảng này hay, tôi chạy theo ông này. Tôi thích ông kia giảng hay, tôi chạy theo ông kia. Không học thông kinh thánh, không học bài học sách bát, không biết được giáo lý cơ đốc phục lâm như thế nào. Cho nên nhiều khi chúng ta không biết chúng ta đi theo đường nào. Bởi vì khi mà quý vị nói ô nhà thờ của ông mục sư này, nhà thờ mục sư kia, không phải nhà thờ của mục sư, nhà thờ của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng có nói nhà thờ của mục sư này, mục sư kia, cái đó là mình làm cho những người mục sư vấp ngã. Quý vị hiểu điều đó không? Vấp ngã. Cho nên bây giờ trở lại là nhận không thì cho không. Ở trong Roma đoạn 10 câu số 14, sứ đồ Phaolô cũng đề cập đến cái tư tưởng này. Roma đoạn 10 câu số 14 được chép như thế nào quý vị đã biết điều đó, câu số 14 và câu số 17 luôn. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm sao, làm thế nào mà tin, nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao. Nếu không ai chia sẻ làm sao cho họ tin được. Bây giờ chúng ta kêu người ta tin Chúa mà chúng ta không rao giảng, làm sao người ta tin Chúa. Như vậy đức tin đến bởi người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đức Chúa Trời được gì? Được rao giảng. Ngày hôm nay ai có thể rao giảng được? Tất cả mọi người. Quý vị biết câu trả lời của tôi rồi. Mọi người đều có trách nhiệm là phải gì? Rao giảng. Mọi người. Quý vị nhận không, làm sao mà quý vị mà tính toán được. Bất cứ một người chúng ta ngồi ở đây, nhất là chúng ta có những người đã biết Chúa rồi đó, phải có người nào để dành thì giờ cầu nguyện, chia sẻ, phát sách báo đến, có phải không? Có ai mà đến đây mà tiếp nhận Chúa rồi mà không cần có người khác tự nhiên tôi tin Chúa không? Có không? Có ai không? Không. Có đã người đi trước, họ đã nhận lãnh tin lành như không, bây giờ họ chia sẻ không, có nghĩa là họ không bao giờ chặn lại, họ chia sẻ, sẵn sàng chia sẻ. Có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta nhận lãnh rồi, chúng ta chia sẻ lại. Chúa nói môn đồ của Chúa phải chia sẻ lại. Ta đã ban cho cái ngươi, bây giờ cái ngươi chia sẻ lại, cái ngươi nhận lãnh được cái ơn phước để chấp nhận Chúa. Bây giờ chúng ta chia sẻ người khác để biết Chúa, để họ chấp nhận. Mà nếu chúng ta không, thì Chúa nói rằng chúng ta tính toán về vấn đề chia sẻ với Chúa. Vì hiểu cái tư tưởng không? Cho nên cái quan trọng là Chúa Giê-xu đã dạy cho chúng ta ở đây là chúng ta nhận lãnh hết. Bây giờ chúng ta phải chia sẻ. Đấng cứu rỗi chúng ta đã làm gương chúng ta, là Ngài đã dạy cho môn đồ các ngươi đã được lãnh không thì phải cho không. Có nghĩa là chúng ta lãnh được sứ mạng của Chúa thì giờ chúng ta phải chia sẻ sứ mạng của Chúa. Chia sẻ với Chúa, không có nói tiền bạc. Chúng ta lãnh không rồi, bây giờ chúng ta chia sẻ. Chúng ta phải có một tấm lòng rộng mở, mở rộng ra để nhận tất cả châu báu của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta mở rộng, thì tự nhiên lòng chúng ta tiếp nhận tất cả những ơn phước của Chúa. Mà lòng chúng ta phải tiếp tục mở rộng nữa, để tất cả ơn phước đó tuôn trào ra đến cho những người khác. Có bây giờ chúng ta nhận hết châu báu, chúng ta khiếp kính lại không? Cảm ơn Chúa của tôi này, của con này Chúa. Chúa nói chúng ta tiếp tục mở rộng ra, thì tất cả những ơn phước đó sẽ tuôn trào ra giúp đỡ cho những người khác. Chúng ta tiếp tục cần phải sát cánh với Chúa để Chúa dùng chúng ta là một công cụ để truyền đạt đến cho những người khác, thương bà chị em. Tất cả mỗi người chúng ta là gì vậy? Chúa kêu gọi chúng ta là phải sát cánh với Chúa, đúng không? Nếu mà chúng ta gần cành thì chúng ta mới sanh trái. Nếu mà chúng không, chúng ta không sanh trái. Trái này không phải là người khác sanh cho chúng ta, chính mình phải sanh trái. Mà nếu cây mà không sái thì phải gì? Phải chặt bỏ. Chúa muốn thế gian chúng ta được kết quả. Chúa trồng trọt trong cái vườn của thế gian này muốn kết quả, và chính chúng ta là hột giống, và Chúa dòng trồng xuống để muốn có nhiều kết quả. Thưa bà, chúng có ai muốn trồng cây mà không kết quả không? Nếu trồng cái cây mà không có quả, 3 năm sau tôi chặt này. Mà chặt mình tiếc lắm chứ. Mình nó nghĩ rằng biết đâu năm sau có quả sao? Đời năm sau cũng không có. Năm sau tôi thấy có quả, nhưng mà nó chua chát quá tôi không thích. Thấy không? Tôi để hoài không được. Mà bây giờ nó còn vẫn còn gốc, chặt mà không hết gốc tôi phải đào lên bứng gốc rồi. Tại sao? Uổng đất quá. Uổng nước. Mà mới trồng cái cây nó xanh trái, bây giờ tôi rất mừng lắm, bây giờ tôi có cây nếu mà quý vị tới nhà tôi, quý vị cái tự do hái nha. Là cái trái phiết, là trái vả đó. Tôi không ngờ là cái vả nó không cần bằng bông hoa, phải không? Nó còn bông hoa nó đậu trái ngay chỗ giữa cái cành cây á, mà một năm hai mùa. Tôi không chưa bao giờ thấy điều đó, một năm hai mùa. Cho nên tôi tha hồ mà ăn điều đó. Cho nên thương bại cho em, cái cây nào mà xanh quá nhiều chúng ta rất mừng vô cùng. Tại vì mình ban cho thì bây giờ nó ban lại thì nó mới xanh sôi nảy nở, thương bạn chứ em. Khi chúng ta trong lòng chúng ta mà tin chắc rằng chúng ta có Chúa, này tôi đi nha. Tại vì một số người cũng chưa tin chắc nữa. Tôi theo Chúa tại vì ba tôi theo hay là gia đình tôi theo, không. Nếu chúng ta tin chắc chúng ta có Chúa và hiểu rõ sự cứu rỗi như thế nào, thì tự nhiên cái niềm vui nó sẽ ngập tràn trong lòng chúng ta, rồi thể hiện ra cho tất cả mọi người thấy. Nếu mà quý vị mà chưa có niềm vui qua sự cứu rỗi là chắc chắn là người ta cũng không muốn đi tìm theo quý vị. Một người theo Chúa phải có một đầy cái niềm vui, phải biết rằng mình sẽ được sự cứu rỗi. Đó là cái ảnh hưởng mà Đức Thánh Linh ngự trên chúng ta. Mà nếu chúng ta cái khuôn mặt nó buồn rầu, nó sẽ biểu hiện là chúng ta không tìm được sự cứu rỗi. Chúng ta không có làm sao chúng ta cho được? Có giờ quý vị cho mà chúng ta không có không? Chúng ta phải nhận lãnh trước, rồi chúng ta sẽ ban phước cho lại. Cho nên Chúa kêu gọi rằng chúng ta hãy mở tấm lòng chúng ta tiếp nhận Đức Thánh Linh, tiếp nhận quyền phép của Chúa. Thì từ lúc đó quý vị sẽ đi ra. Bất cứ nơi nào quý vị đi, người ta sẽ nhìn thấy rằng là tôi muốn theo người đó. Người đó tìm được một cái bí quyết sống, tôi muốn theo. Người ta đâu có muốn theo một người nào không có mục đích sống. Người ta đâu có muốn theo, người đời đâu muốn theo một người nào mà than phiền, lo âu, chán nản. Người ta muốn đến một người nào mà có tinh thần phấn khởi vui vẻ. Cho nên khi quý vị bước ra thánh đường này, không bao giờ nên có một lời nào trong môi miệng mình ra mà than phiền hết, đúng không? Lúc nào sứ đồ Phao-lô cũng đổi tất cả những điều tiêu cực thành tích cực, giảng đạo bị đánh đập, ổng nói chúng ta tiếp tục giảng đạo, bắt vào tù thay vì than phiền, nói đây cơ hội tôi vào tù để giảng đạo. Không bao giờ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đừng bao giờ mà than là ô tôi tới nước Mỹ qua trễ quá, không được nhận cái được tiền quay lại, ô bây giờ tôi sống hơi gỗ, bây giờ con tôi lớn quá, bây giờ không có tiền sống. Đừng bao giờ phải thay đổi cái tư tưởng tiêu cực thành tích cực. Tại vì Chúa không bao giờ muốn cho chúng ta một cái tư tưởng như vậy. Chúa muốn rằng chúng ta nhận không thì cho không. Có một bài hát nói rằng lòng thương tích và chết mắt, có nghĩa là trong cái đời sống của con người vậy. Những căn nhà trống rỗng lạnh búa, những con chiên đã được người chân chiên đổ huyết và đang đi lạc rời khỏi những chuồng chiên. Nhưng những kẻ bị bắt nay đã được giải phóng. Chúa đã đem những kẻ lạc mắt trở về, để dạy cho họ con đường sống và ban sự bình an. Đó là một điều giống như Đấng Christ. Xin lỗi, tôi tạm dịch một cái bài hát rất khó dịch, nhưng mà tư tưởng này là chúng ta muốn giống như Đấng Christ. Chúa ban cho chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ ban lại bấy nhiêu. Biết bao nhiêu các tiền bối, các mục sư để giúp đỡ cho hội thánh ở đây. Mục sư Xuân, mục sư Hữu, mục sư Giáo, ông Trần Ngọc Tế. Rất tiếc một số, đây là cái thế hệ thứ hai, không có chắc nhà, không có nhớ nhiều mấy ông ấy. Mà đã giúp đỡ, rồi bây giờ chúng ta nhận không, rồi bây giờ chúng ta phải ban lại. Chúng ta chỉ chia sẻ lợi những gì mà chúng ta nhận. Thì chỉ có lúc đó hội thánh chúng ta mới phát triển, thưa bà chị em. Chỉ có lúc đó giáo hội chúng ta mới bành trướng. Tôi nêu vài câu ra cái tư tưởng đây, đừng hỏi rằng tại sao chúng ta không phát triển. Đừng hỏi rằng tại sao, đừng hỏi rằng là ai là người Chúa sai đi truyền giáo, rao truyền. Đừng hỏi rằng ai sẽ đi ra cho Chúa, nhưng mà hỏi rằng chừng nào bạn sẽ đi ra cho Ngài. Đừng thắc mắc là Chúa có kêu mình truyền giáo hay không. Chúa đã kêu rồi, nhưng mà Chúa đang chờ đợi chúng ta có trả lời hay không. Thưa bà chị em, đó là câu hỏi chính yếu mà Chúa đã đặt cho môn đồ của Chúa và đặt cho chúng ta ngày hôm nay. Đừng đợi, Chúa đã kêu chúng ta rồi, chúng ta đã nhắc nhở chúng ta rồi. Chúa khao khát điều này xảy ra cho hội thánh Almante, cho hội người Việt Nam chúng ta và cho giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta. Cho nên tôi mới hưởng ứng đi học truyền giáo. Ông nội của tôi được Chúa đem vào biết lời Chúa, chia sẻ cho ba của tôi, lập gia đình, sanh tôi ra. Bây giờ tôi cần phải chia sẻ lại. Bao nhiêu người trong chúng ta đây Chúa đã ban phước, ngày hôm nay chúng ta biết được Chúa mà chúng ta chưa có cơ hội để chia sẻ lại cho người khác. Bao nhiêu người, còn nhiều người đang sống trong bóng tối, đang chờ đợi quý vị và tôi. Có thể một câu hỏi thiết thực là quý vị nói rằng tôi không biết, thì tôi có câu trả lời. Trường truyền giáo Cơ Đốc sắp khai mạc, dành cho tất cả mọi người điều ao ước. Chúa sẽ mở cửa cho chúng ta. Đừng để cho một cái dòng ơn phước đến từ cha mẹ, ông bà, con cái rồi ngưng ở đó. Nhưng mà Chúa muốn tiếp tục tuôn trào cái ơn phước đến đó cho nhiều người khác nữa. Đúng không? Hội thánh chúng ta không có thể mà ngưng ở đây. Chúng ta sẽ tuôn trào giúp đỡ cho nhiều người khác nữa. Và bây giờ tôi tin rằng có thể rằng Chúa dấy lên trung tâm truyền giáo này, không phải chỉ cho nhiều lớp học, không phải cho những cái buổi mà gặp gỡ, không phải cái dịp mà chúng ta tổ chức những chương trình lớn, nhưng mà có thể đây là trong một mục tiêu của Chúa là đào tạo nhiều người đi ra truyền bá danh Chúa. Có thể rằng là trung tâm truyền giáo này sẽ đào tạo 10 người, 20 người, 50 người, 100 người, 1.000 người. Quý vị đừng có nghĩ 1.000 người đã xuống đi, biết bao nhiêu cái ngàn người đi ra truyền giáo. Nếu chúng ta tin tưởng điều đó thì cái phong trào Cơ Đốc Phục Lâm vẫn còn tiếp tục bùng cháy cho tới khi Chúa trở lại. Quý vị đồng ý không? Mà nếu chúng ta không tin thì chính chúng ta tự dẹp tắt cái ngọn lửa mà Chúa đang kêu lại trong giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta. Thưa bà chị em, quý vị đã nghe Chúa nói rằng nhận không thì cho không. Quý vị đã nhận không rồi. quý vị tiếp nhận Chúa với người khác chia sẻ là không, là không có ai đổ quý vị một đồng nào. Chúa kêu gọi chúng ta phải làm gì? Phải cho không. Chúng ta không thể ngừng ở đây, chúng ta phải cho. Bây giờ quan trọng là bao nhiêu người chúng ta muốn làm điều đó. Bao nhiêu người chúng ta đã nhận rồi mà Chúa muốn kêu gọi chúng ta cho. Quý vị muốn cho không? Muốn cho người khác không? Chúng ta đã nhận quá nhiều, tôi nhận quá nhiều ân phước rồi, tôi muốn cho người khác. Và tôi muốn tất cả thánh đây chúng ta nhận rồi chúng ta cho. Đó là cái nguồn ân phước tiếp tục tuôn tràn qua đời sống của mình. Ở câu số 2, tôi không muốn nói là tôi nhận rồi tôi sẽ cho, rồi sau đó chúng ta ra về, chúng ta không biết cách cho, rồi chúng ta cũng quên đi cách phương pháp cho rồi. Bây giờ quý vị muốn học hỏi phương pháp cách cho không? Quý vị muốn học hỏi không? Cái phương pháp truyền giáo nó cũng phải đòi hỏi huấn luyện chứ. Môn đồ của Chúa cần huấn luyện không? Cần chứ. Nó phải Chúa kêu ra cái ra làm không? Bao nhiêu người mà nghĩ rằng mình Chúa muốn dùng mình, bao nhiêu người nghĩ Chúa muốn dùng mình, thì bây giờ Chúa muốn huấn luyện mình. Từ Daniel, Moses, David, ai Chúa muốn huấn luyện hết á. Và chúng ta là ai? Chúng ta là thánh nhân hay là sao mà nghĩ chúng ta không cần được huấn luyện? Chính tôi cũng phải bỏ từ giờ đâu, phải được huấn luyện. Cho nên chương trình sẽ bắt đầu khoảng tuần nữa thôi. Quý vị là những người có thể tham gia. Mà quý vị là đây là những học sinh đầu tiên ghi vào lịch sử. Sau này có cuốn sách đó, ai làm luận án tiến sĩ ghi vào sách cô Liên viết xuống, đây là mười mấy học sinh đầu tiên của trường truyền giáo ở đâu. Không phải hãnh diện chứ. Bây giờ chúng ta có hai người đó, xin mời hai người đứng lên, chúng ta cầu nguyện hai người không, cô Lan với cô Minh. Cho mình Lan đứng lên, cái này không có đổi. Quý vị nghĩ chúng ta cần hơn hai người không? Amen, có nghĩa là có cần hơn. Bây giờ ai có thể giúp đỡ cho không? Chúa đang kêu gọi. Amen, cảm ơn Nguyên. Hai tuần nữa thôi. Ô, có hai ngày, một tuần có biết không? Có 4 tiếng à. Quý vị đi bộ, đi coi TV là nó hết rồi 4 tiếng. Dạ. Cái quan trọng là mình muốn hay không là Chúa sắp xếp. Có ai không? Chúng ta cần học qua. Tôi thấy con Nguyên rồi. Một người trẻ tuổi. Tôi thấy sao bên gia đình ông Nghĩa phải có gia đình. Nghĩa phải có một người nào. Không có thể nào mà không có người nào nữa. Ông Nghĩa đồng ý phải có một người nào tiếp nối công việc không? Ông Nghĩa nói amen, hallelujah không? Phải có chứ. Bé Hồng. Amen. Tiếp tục, mấy ông tiếp tục đứng ra, mục sư sẽ cầu nguyện mọi. Còn có ai nữa không? Thấy chị Kim Chi. Thấy chưa? Người bị thương mà còn đứng dậy nữa. Quý vị lành mà quý vị không đứng. Amen, có cô Trinh nữa. Ở dưới đằng sau phòng thâu thanh làm sao? Tôi thấy có thầy anh như cái Hưng gì đó. Đứng rồi, đứng từ đầu rồi, có nghĩa là đứng rồi. Còn ai tiếp nối công việc của Chúa không? Tại vì chúng ta không phải chỉ lo công việc đây mà chúng ta sẽ bành trướng nơi khác nữa. Miền Nam Cali hơn 500,000 người Việt Nam. Bao nhiêu người mà chúng ta cần để đi ra? Chúng ta chẳng chỉ có 3-4 người thôi, đi ra đủ không? Không. Quý vị về hưu, một số người về hưu hả? Quý vị chắc còn ngồi có nhiều thời giờ không? Những người trẻ tuổi. Amen, có cô Liên. Amen. Cảm tạ Chúa. Còn có ai không? Có anh Thịnh. Xin mời ông Trí. Ông Trí đâu? Ông Trí tôi đứng lên. Amen. Cố Nguyễn Khoa. Amen. Cảm tạ Chúa. Mời thì. Amen Chúa. Amen. Đó là sự nỗ lực thương bà chị em. Chúa muốn dùng mỗi một người chúng ta. Chúng ta nhận lãnh không rồi. Chúng ta được ơn phước của Chúa rồi. Chúng muốn dùng chúng ta để ban phước cho nhiều người khác. Và giờ này chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng. Xưa kia Chúa đã ban phước cho môn đồ của Chúa nhận lãnh tin lành, và Chúa kêu gọi họ chia sẻ tin lành như không. Chúng con nhận rất nhiều. Chúng con là những người con cái của Chúa trong giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm rất nhiều năm, hay những người mới tới đã, chúng con nhận rất nhiều. Chúng con muốn chia sẻ. Chúa ơi, chúng con không muốn gìn giữ riêng cái ơn phước đó riêng chúng con, cho chúng con. Vì chính Chúa ngày hôm nay đã ban phước cho một số người đang đứng đây. Có thể có một số người đang lưỡng lự, không biết rằng giờ giấc mình học như thế nào, không biết mình học nói hay không. Nhưng mà Chúa kêu tất cả mọi người. Chương trình của Chúa dạy không phải là khó. Từ đứa trẻ Chúa cũng huấn luyện được, người già nua Chúa cũng dạy được. Miễn là chấp nhận giao cho Chúa đời sống mình, thì Chúa sẽ dùng mình trở thành công cụ cho Chúa. Xin Chúa ban phước cho Kỳ Lan, với cô Minh, cho Thi, cho Nguyên, cho Thịnh, cho Khoa, cho Hưng, cho Thế Anh, Kim Chi, cho Trinh, cho Hồng, cho Cô Liên. Và có thể những vài người muốn quyết định, nhưng mà nếu đó là ý của Chúa, xin Chúa ban phước cho những người này làm sao nghe được tiếng của Đức Thánh Linh để tham gia vào trường huấn luyện này. Chúng con cần nhiều người để tham gia, để bành trướng cho công việc của Chúa. Xin Ngài đổ thần linh của Ngài trên cho tất cả những người đang đứng đây, ban phước cho họ một cái ân phước rất đặc biệt, ban phước cho họ thì giờ, sự khôn ngoan để cho họ biết cách sắp xếp thời giờ học hỏi lời Chúa. Và chúng con tin rằng trong chương trình này, Chúa sẽ uốn nắn họ trở thành một người lãnh đạo mạnh mẽ, sốt sắng để biết cách ra trường bá danh Chúa. Xin Chúa ban phước cho tất cả anh em đang đứng đây và hứa nguyện dâng đời sống của mình cho Chúa, và xin Ngài dùng họ một cách đặc biệt này. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời, nhân danh Đức Giêsu Christ. Amen.